Hồng Liên Bảo Giám, chương 1886, không ăn hồ, góc truyện audio.com, hai chiếc liệt thiên hạm khác bắn ra công kích tương tự, hầu như chúng mục tiêu cùng lúc. Cách phòng ngự của địch đều giống nhau, phát ra hộ thuẫn như lực tràng, bị công kích của liệt thiên hạm đánh bại cắt ra. Trấn áp được kẻ địch, thiên yêu hạm liền nhào lên, ba đầu sáu tay cướp lấy ba chiến hạm trung tâm vào tay. Trần Võ Đạo không công kích kỳ hạm, ưu tiên giải quyết chiến hạm trung tâm của đối phương, đó là chỉ thị nhiệm vụ tối cao. Tiếp theo liệt dương thần hoàng hạm phát ra công kích, từ liệt dương thần hoàng hạm bắn ra lửa kéo lôi quang như các cây thương lớn xuyên qua trời sao lao vào trận hình chiến hạm địch. Mấy chục đợt công kích lao đi trước đều bị vặn vẹo, lửa và lôi quang tan biến. Nhưng kích quang phù văn pháo rậm rạp công kích trận pháp của đối phương bị xé ra khe hở nhỏ, có hai chiếc chiến hạm cỡ trung bị liệt dương thần hoàng hạm bắn ra trường thương lửa phá hủy. Hai chiếc chiến hạm cỡ trung sau khi bị bắn trúng liền bốc cháy, không thấy dấu hiệu lửa sẽ tắt. Liệt dương thần hoàng đốt hết thương thiên vạn vật, bị này chúng đòn công kích này thì ra bã. Dù là Hà Đồ Lạc Thư cũng không thể từ đống nát vụn phân tích ra tin tức hữu dụng. Liệt thiên hạm đánh lén, thiên yêu hạm thành công, kẻ địch chợt phản ứng lại. Trần Võ Đạo biết suy nghĩ của Trần La, hạm đội phe mình đánh loạn kẻ địch nhưng không cần tiêu diệt nó. Bùm, trong vũ trụ không có thanh âm truyền đi, nhưng một chiếc chiến hạm cỡ lớn địch phun ra khí thể nhanh chóng phủ lên vạn dặm. Tiên thuật phát ra thay đổi kết cấu không gian vũ trụ, ba chiếc liệt thiên hạm liên tục phát ra kiếm quang công kích cưỡng ép xé rách một con đường, mang theo thiên yêu hạm chạy trốn. Trên ám dạ song long hạm hai vũ khí chính cùng bắn, trong tiếng sét chiến hạm truy kích bị cắt đuôi, trời sao đen lóe ánh sáng tím rực rỡ chói mắt. Trần Võ Đạo cười nhạo một câu, cũng lợi hại đấy, hạm đội cỡ trung đã rút ra sau, chiến thuật phục kích của kẻ địch khá tốt nhưng tính sót liệt thiên hạm có vũ khí kỳ lạ này, phát ra công kích kiếm quang, lực cắt không gì sánh bằng, tính xuyên thấu rất mạnh. Thật ra ba liệt thiên hạm công kích hầu như bằng ba phân thân đẳng cấp chân tiên hợp sức ra tay. Ba chiến hạm phối hợp có thể dùng ba kiếm quang hình thành trận pháp đơn giản, uy lực tăng gấp đôi trở lên. Đây là khúc xương cứng, nếu hạm đội Tô Kính không thăng cấp thì đánh với hạm đội địch chỉ đành ỷ vào số lượng giành thắng. Bây giờ một chiếc chiến hạm cỡ trung ít nhất có thể rút lui. Chiến hạm tham gia công kích đều rút về khu vực an toàn. Chiến hạm rời đi thò cách nhảy cóc cự ly ngắn, Bát Cảnh Hạm lắp một cái mang đi tất cả chiến hạm. Bát Cảnh Hạm tiếp tục dùng phản vật chất pháo công kích. Từ khi Tô Kính có Hà Đồ Lạc Thư thì mô phỏng khí thiên ma dễ dàng rất nhiều, công kích phản vật chất pháo không cần e ngại gì. Vũ khí khoa học kỹ thuật này có điểm yếu là khó công kích tỏa định, nó là vũ khí phạm vi rộng. Ưu điểm là uy lực lớn, đối phó mục tiêu dưới tiên nhân mọi việc đều thuận lợi, nếu như có thể nâng cao tính năng thì có thể đánh kẻ địch dưới kim tiên. Nhưng kim tiên không cách nào nhanh chóng đánh nát một ngôi sao, dù là sao chết. Trần La thốt ra hai chữ. Chơi diều, sau đó Trần La không quan tâm chiến dịch nơi này, lo chú ý tất cả tin tức thần mộc hạm. Danh từ chiến thuật chơi diều là Trần La học từ Tô Kính. Hạm đội cỡ trung của Trần Võ Đạo không đánh lại. Góc truyện audio.com, đối phương cũng không sợ, mắt thấy hạm đội Đông Tần sắp đến, chỉ cần hợp kích thì dù kẻ địch còn ưu thế cũng sẽ chọn rời đi. Vì nơi này rất gần Đông Tần, viện quân Đông Tần tùy thời đến. Mục tiêu công kích của địch đã bị Hồ Thiếu Ý đánh bất ngờ, không có hy vọng đánh chính diện được. Dựa vào hơn 600 chiếc chiến hạm tối đa đánh hạ một vị diện cỡ trung. Thế giới Thần Châu tạm thời xem như vị diện siêu lớn trong vũ trụ này. Theo ý tưởng của Trần La, phòng trừng hạm đội muốn đánh bất ngờ, đi vào rồi trú đóng ở vùng hoang vu, thành lập điểm tọa độ càng chính xác để đại quân đi sau có thể trực tiếp truyền tống đến gần thế giới Thần Châu. Sau khi bị theo dõi thì tất cả không còn ý nghĩa. Hạm đội Đông Tần liên tục nhảy cọc nhanh chóng đến, hai bên mặc kệ vốn gốc. Kiểu nhảy cọc này tiêu hao lớn hơn nhảy cọc mượn lực hút sao rất nhiều. Hạm đội địch tổ thành trận pháp tổn thất không lớn lắm, chỉ có ba chiếc chiến hạm cỡ lớn bị mất là rất đau. Chiến hạm cỡ nhỏ đối với hạm đội này chỉ là bổ sung. Hơn 500 chiếc chiến hạm ở giữa trận pháp phát ra nắm tay to lớn đấm vào hạm đội Trần Võ Đạo. Nắm tay vung liên tục như không để ý tới không gian. Tất cả kích quang phù văn pháo trên Bát Cảnh Hạm được khởi động tiến hành phòng ngự. Vật chất như đội tàu bảo vệ tinh vân bị nắm đấm đánh nát, tốc độ công kích chậm lại, bị kích quang phù văn pháo hợp lực công kích phân giải. Uy lực công kích của nắm đấm rất kinh người, nhưng không đụng đến thứ nguyên thuẫn đã bị kích quang phù văn pháo phân giải. Vì kiểu công kích của địch rất đơn nhất, thiên ma kính phiên bản đời đầu cũng có thể thong dong ngăn lại. Vòng ngoài hạm đội Trần Võ Đạo, ánh sao mờ nhạt lóe sáng bổ sung phần bị phá hủy. Phản vật chất pháo vẫn đang công kích, liệt thiên hạm cũng thường xuyên oanh tạc chuyên nhằm vào chiến hạm cỡ nhỏ. Nếu đối phương có chuẩn bị thì chiến hạm cỡ lớn công kích sẽ không có hiệu quả gì. Trừ phi liệt thiên hạm lao lên đánh nhau cự ly gần. Nhưng phòng ngự của liệt thiên hạm yếu hơn mấy chiến hạm khác. Nắm tay của kẻ địch có thể đánh phá hệ thống phòng ngự của liệt thiên hạm. Người điều khiển liệt thiên hạm tạm thời chỉ là luyện khí sĩ cảnh giới kim đan cấp thấp nhất, đối diện loại công kích này hơn phân nửa Hà Đồ Lạc Thư tự động xử lý. Hà Đồ Lạc Thư mạnh đến đâu cũng là tiên khí loại trưởng thành, phải thích ứng chiến trường, chỉ được huấn luyện trong hoàn cảnh thông thiên tháp thì không đủ, cần thực chiến nhiều. Không có phòng ngự 100%, tất cả người thần binh phủ đều hiểu điều đó. Chiến hạm tốt đến mấy trần võ đạo cũng sẽ không mạo hiểm. Nếu thật sự muốn tiêu diệt hạm đội kẻ địch thì nguyên hạm đội cỡ lớn lao lên là được, sư tử vô thỏ dùng hết sức, đạo lý này ở đâu cũng như nhau, không cần người trái đất dậy. Một chiến hạm xương trắng hiếu bay ra từ hư không ngay đằng sau hạm đội đó. Cách chương.